mở nguyện của Phật 48 nguyện đó là tối thắng vô lượng, cho nên được cái nguyện lực nó nhiếp thụ, nó nhiếp thọ. Nên chúng ta phải tin, tin rồi phải nguyện, tin rồi nguyện, để nguyện mình cảm đến nguyện của Phật. Nguyện rồi lúc đó mới hành, hành nó lại là phương tiện tiện kế. Mà ở trong đó mà chúng ta phải nguyện. Đến giờ lâm chung mở tha thiết đừng có nghĩ, đừng có buồn, đừng có sợ hãi phải xa lìa đó thân nhân bà con, mà tha thiết nguyện mang về với Phật, tha thiết ở trong đó thì tự nhiên cảm ứng đạo vào và cái năng lực nó tác động. Chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ cần biết tin tưởng có Phật, tin tưởng có Tây Phương, tin tưởng có 48 lời đại nguyện, tin tưởng chúng ta hoan hỷ vui vẻ thì nhất được định được thành công. Mà cảnh giới Tây Phương cách đây 10 vạn ức Phật độ cũng đừng có lo. Nghĩa sao xa quá, đi làm sao tới, mà đi có thấy ai tới đâu, có ai về đâu. Cái gì thấy cái tivi của mình đó, nếu mà có đủ cái phụ tùng đó, đài nào cũng bắt được đó. Đến mùa thể thao Thế vận hội, mình có thể bắt được người ta đang diễn, biểu diễn thể thao từ nước khác đó. Mình không cần qua nước đó mà mình vẫn thấy được những lực sĩ đó biểu diễn đó. Chúng ta không đi mà lực sĩ không tới mà hai bên đều thấy. Thì dần dần chúng ta ở đây khi thấu rồi cảnh giới thì Tây Phương ở trước. Tây Phương không có biên giới, không có trở ngại. Nên là chúng ta chuyển tư tưởng ý niệm của ta thì cảnh giới liền biến chuyển. Cảnh giới này ở đây chúng ta đang ở là lục đạo, là sáu nẻo. Mà lục đạo mình đã thấy được có hai đạo Đạo tiên, đạo thiên cũng không thấy. Mà đạo súc sanh thì thấy, mà những cái súc sanh nó nhỏ quá cũng không thấy luôn. Còn đạo ma quỷ, ngạ quỷ cũng không thấy. Đạo địa ngục cũng không thấy. Cho nên có vị đó đi làm phán quan, ổng làm thay thế phán quan đi nghỉ phép, kêu ổng xuống làm phán quan, ban ngày thì làm thư ký, ban đêm tiểu quỷ, hai tiểu quỷ khiêng ổng, cõng lấy cái võng cõng ổng đi xuống địa ngục để làm phán quan, là bí thư cho địa ngục, cho diêm vương. Cho nên có một hôm ổng nghĩ, chà cái hình phạt mà ôm cột đồng nó thê thảm quá, cho mình nói diêm vương, thôi thôi ngài từ bi, ngài đổi cái hình phạt mà ôm cột đồng đi, cái hình phạt này sao thê thảm quá. Diêm vương nhìn ổng rồi, ô thôi được rồi, ông đi coi đi, đi xem, đi đến hiện trường xem đi, rồi về mình bàn tính nha. Rồi biểu tiểu quỷ dẫn ổng tới hiện trường coi. Đi một đoạn, đi vòng vòng đến cái cánh đồng kia. Tiểu quỷ nó đến rồi đó, coi đi. Ổng coi, ổng nhìn toàn là đồng trống không. Ổng chợt giác ngộ, thì ra người nào có nghiệp nào thì cảm đến hình tượng cảnh giới đó. Mình không phải như đó. Kinh Địa Tạng nói chỉ có Bồ Tát mới vô địa ngục, chỉ có tội nhân mới vô địa ngục được. Còn người nào không có tội, không cảm được, không thấy, thì chúng ta cảm địa ngục thì địa ngục nó hiện trước mặt đó. nó xử mình đẹp mà không có tội đó thì không vào được, phải là Bồ Tát mới vào ngục của chúng sanh. Đây tuổi này chúng ta niệm Phật, phải có niệm Phật tương ưng với Phật thì cảnh giới Phật mới xuất hiện, mà nếu mà không niệm Phật, không nhớ Phật, không nghĩ Phật thì hiện tại tương lai cũng không thấy Phật. Phải ráng chút xíu đi à, cảnh giới thấy là ngon lành hoan hỷ vui vẻ ra, còn á cảnh giới xấu tới thì ráng mà chịu qua, giờ mình làm mình chịu quá, cho nên cảnh giới nó thật sự thống khổ, và chúng ta không phải đó thì không cảm. Nên cảnh giới thật ở Tây Phương thật có đó, ráng mình y giáo phụng hành nhất mình sẽ thấy Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng tới đó. À, người ta hỏng niệm Phật không thấy, mình thấy hoan hỷ vui vẻ Phật tới đó, nó thơm ngát quang minh, nó vậy là rõ ràng. Còn người khác không làm không có, nên đó là tâm ý nó chuyển, cảnh giới nó biến đổi, và cảnh giới nó có lục đạo, nó có thập pháp giới, nó có nhất chân pháp giới, nó thật báo trang nghiêm diệu, tất cả đều có, tất cả pháp từ cảnh giới thiên đường địa ngục, cảnh giới Tây Phương đều tự tâm tự sanh. Cảnh giới Tây Phương không ra ngoài tâm, cảnh giới địa ngục cũng không ra ngoài tâm. Cái đại tâm đó quảng đại bao la, thấu suốt đến tận hư không biến pháp giới, đó là chân tâm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta quên cái tâm đó mà đi vào cái tâm sanh diệt nhỏ bé, lấy hòn bọt cho là biển đại dương, bỏ cả biển đại dương mà chỉ lấy một hòn bọt. À, cho nên Phật nói đáng thương quá, thật là đáng thương. Bây giờ chúng ta học học cái đạo giác ngộ, học cái đạo khai mở chân tâm này, chúng ta học như lý như pháp thì cảnh giới hiện ra chúng ta hoan hỷ mà hưởng thần thông tự tại, thọ mạng đều là tự tánh biến hiện ra. Nên giờ mình chịu khó niệm Phật đi, nhớ đến Phật, nghĩ đến Phật, niệm Phật, đừng nghĩ cái gì cả thì tự nhiên cảnh giới nó chuyển biến nó. Mình thấy thế giới này cũng là do tâm tưởng sanh à. Cái xe đâu phải tự nhiên nó có đâu, mà bao nhiêu tâm trí đổ vào để mà nó biến, từ từ bao nhiêu năm nó biến thành cái xe đó. Cho nên từ từ cải thiện, từ từ cải biến, rồi mai mốt xe chạy bằng nước. Nó nghĩ thế nào cũng ra mà. Rồi người ta đang là có ý định là mai mốt sẽ làm xe bằng nước đó, cái ý định nó có rồi, mà cái phim mà quay về tương lai đó thì nó nói đó, nó cho rác vào cái trong cái xe rồi nó chạy về future, đi về tương lai đó. Nên là chuyển cảnh giới không có quá khứ hiện tại hiện là, chỉ là cái tâm chúng ta chuyển biến thôi. Bây giờ mình giác ngộ một cái thì thời gian không gian đều mất, tâm nó quảng đại bao la, thấu suốt tất cả, thần thông diệu dụng tất cả đều có, không còn sanh không còn diệt nữa, và tự tánh không sanh không diệt. Nên là cho nên tùy danh niệm Phật, khác chi thật tướng niệm Phật. Sách Di Đà xứ Sa viết nói đến thật tướng thì chẳng phải diệt trừ các tướng, mà chính là từ ngay nơi tướng thấy được vô tướng. Kinh dạy ngôn ngữ thế tục chẳng trái nghịch với thật tướng, lẽ nào vạn đức hồng danh chẳng thể bằng một lời thế tục hay sao? Hơn nữa sách Viên Trung Sao viết, ngài Tứ Minh nói nơi quả viên cực tất cả danh từ, mỗi mũi chẳng hư, rốt ráo thành tụ. Vì mỗi điều được nó chiêu cảm đều là chân thật tổng cùng vậy. Vì thế đại kinh dạy, thế đế chỉ có cái tên, không có nghĩa, có thật nghĩa. Đệ nhất nghĩa đế có cái tên, có thật nghĩa, vì Phật là đệ nhất nghĩa đế vậy. Đức Di Đà nay lại đã chứng được đệ nhất nghĩa đế rốt ráo, nên một phen là một lần xưng danh, xưng tụng gia danh, tức là hồng danh A Di Đà Phật. Vạn đức cùng phô bày, Di Đà vạn đức tuệ nhật đã phô bày trọn vẹn toàn thể, thì tội lỗi hắc ám của chúng sanh ngay trong niệm ấy sẽ tự nhiên tiêu tan. Trần kiếp. Nghe thấy tội á, ngày á, chúng ta thấy á, chủ nhật chúng ta làm tam thời niệm, ngày á ở Trung Phong Thiền Sư nó nghiệp hải mênh mang, tội sơn ngập ngập, tội cái núi tội đó nó ngập đầu ngập cổ, mà cái biển nghiệp đó nó mênh mang mông mênh mông như vậy, quảng đại không có bờ không có bến. Mình á lội trong biển nghiệp đó thì thật là quá quá kinh sợ. Và bây giờ niệm Phật đi, thì ở trong kinh đây nói cho chúng ta là tội lỗi hắc ám của chúng sanh ngay trong niệm ấy sẽ tự nhiên tiêu tan. Vì nghiệp đó là do vọng niệm, là do mơ tưởng nó tạo thành. Mà hỡi mà giác ngộ thức dậy rồi thì giấc mơ đó nó hết. Giấc mơ hắc ám, giấc mơ thống khổ nó hết. Đang ở trong mơ sợ quá, hãi quá, kinh quá, tự nhiên người ta cửa nó đập một cái, giật mình thức dậy, cái mộng tiêu tan. Thấy chưa? Trời ơi, hồi tôi xém bị con quỷ nó mắc. Nó bắt, ai ngờ gió đập cái cửa một cái tôi tỉnh nhờ. Tỉnh này hú hồ. Cái việc tỉnh dậy mình thấy mình ra khỏi cảnh giới khổ. Giờ niệm Phật giác ngộ thì những cảnh dưới mà xấu trong mộng đó liền tan. Giờ ráng niệm Phật, Phật dạy chúng ta giác. Mà giác rồi thì mê vọng tưởng sẽ biến mất hết, tất cả hiện tướng liền phô bày. Cho nên ở nơi đây đó, tội tánh vốn không, hư dối chẳng thật đã tiêu, thì công đức xưng danh lớn như hư không sẽ tự nhiên sanh ra. Nghiệp chướng tiêu rồi thì công đức năng lực thần thông trí tuệ sẽ tự nhiên phát khởi. Chúng ta thức dậy rồi thì mình trở lại con người thật của mình. Mình đã làm đủ mọi công việc. Căn cứ theo diệu nghĩa trên đây, một phen xưng danh, một phen xưng danh hiệu, công đức còn như thế, là một lần xưng danh hiệu công đức còn như thế, huống là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm như trong kinh này nói. Bây giờ chúng ta phát tâm giác ngộ, ta phát tâm bồ đề, thì mình người là một không hai, không phân biệt chấp trước, không hư dối xảo ngụy nữa, và tha thiết niệm câu A Di Đà Phật thì nhất định công đức phúc báo tăng trưởng. Mà chúng ta không tin nó mà đi làm công đức phúc báo thì quý vị chỉ có mà chết thôi. Vì ở trong mơ mình làm nghiệp là mơ, mà mình làm công đức phúc báo cũng là mơ, chưa thức. Mà công đức phúc báo nó vẫn chưa bằng cái nghiệp lực mình tạo trong bao nhiêu kiếp. Cho nên ở đó chưa thức dậy, chưa niệm Phật, chưa giác ngộ thì cơn mê nó vẫn cuốn vào chúng ta. Nên là nó hiểu được vậy, cố gắng mà niệm Phật nhất định có công đức. Cho nên nó huống là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm như trong kinh này, hơn nữa trì danh chính là thậm thâm bát nhã, niệm đến mức thuần thục, vạn duyên cùng bỏ hết, năng lẫn sở. Năng là cái tâm niệm Phật, sở là cái danh hiệu mình niệm, cùng tiêu sạch, năng sở cùng tiêu thì chính là vô trụ. Ngay trong lúc ấy, một câu niệm Phật vô trụ không phải là không có gì, ngay lúc ấy một câu niệm hiệu Phật lại rạng ngời, lại rõ ràng, lại minh bạch, lại sáng chói, là chúng ta niệm á thì được đó, quang minh vô lượng quang Như Lai. Chúng ta niệm lên được thường chiếu quang Như Lai, chúng ta niệm được hoan hỷ quang Như Lai, siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Đó là tự tánh, tự tâm của mình vốn có. Mở vọng tưởng phiền não hết rồi thì quang minh tự tánh liền xuất hiện. Đó, cho nên ngay lúc đó, nếu mở năng sở cùng tiêu rồi, ngay lúc ấy một câu Phật hiệu lại rạng ngời, minh bạch, liên tục, chẳng dứt thì chính là sanh tâm. Vô trụ là không còn phiền não nghiệp chướng nữa, thì tự nhiên sanh tâm, tự nhiên câu niệm Phật phù Phật đó, tự nhiên hoan hỷ. Mà sẽ thấy được cái năng lực niệm Phật, lúc đó nó không chướng ngại, nó thật là vi diệu vô cùng. Người nào đạt được công phu này thì sống trong hạnh phúc, sống trong quang minh, sống trong hoan hỷ. 12 danh hiệu của Phật đều có. Đó, chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ này, phẩm số 12, 13 đó, thì nói đến danh hiệu của Phật đó, vô lượng quang Như Lai, thường chiếu quang Như Lai, siêu nhật nguyệt Như Lai, tất cả những quang minh đó chiếu sáng. Và con mình á, con người mình thấy giải thoát, con mình á, con người của mình cảm thấy tự tại, hoan hỷ. Ở cảnh giới bên ngoài là giả, không thể nào chi phối chúng ta được. Mà ở thế giới này bệnh hoạn, các con á, người á, người tạm bợ, con người sanh diệt này, mình bỏ nó, mình được giải thoát. Mình bỏ cái thân hữu lậu này, cái thân sanh tử, và chứng vào báo thân, pháp thân, hay là mình nương vào cái thân này để mà phổ độ, mà thuyết cho chúng sanh. Khi mà chúng sanh không còn duyên nữa thì hoan hỷ, cái thần thức biến thành linh tánh, ngồi trên hoa sen đi về với Phật. Hoa sen là giác ngộ, về với Phật là tự tánh chúng ta. Cho nên tự nhiên một đời thành tựu, một cái phương tiện này, một đời chúng ta tu thành tựu đó, còn tu những cái pháp khác đó, nó khó, không phải là không được. Khi thành tựu rồi, thiền cũng như mật, cũng như kinh điển, cũng như tịnh độ, đều về mục đích là giải thoát, đều mục đích là sanh trí tuệ. Phật dạy cho chúng ta giác. Nên cho nên chúng ta đều được cái mục tiêu là niết bàn, là đạt được pháp thân, bát nhã và giải thoát. Mà hàng A-la-hán chỉ được giải thoát thôi. Mà chúng ta tu vậy được có ba cái đức của Niết Bàn, là pháp thân, bát nhã là trí tuệ, và giải thoát khỏi cái sanh tử ở đây. Một đời thành tựu đó chứng là vào được pháp thân, thấy được cảnh giới, thấy được cái tự tánh của chúng ta. Cho nên nó vô trụ là năng sở phiền não mất hết, và ngay trong lúc ấy một câu Phật hiệu rạng ngời, minh bạch, liên tục, chẳng dứt, gọi là sanh tâm. Tâm lúc đó tâm đấy vốn là chỗ chúng sanh chưa đạt đến, nay do niệm Phật bèn thầm hợp diệu đạo. Mà niệm Phật á, nó viên mãn, nó thuần thục rồi sẽ đến cái cảnh giới này đó. quý vị sẽ thấy hoan hỷ vui vẻ, vạn vật ở ngoài không có ảnh hưởng đến chúng ta. Và chúng ta hoan hỷ vui vẻ như bà cụ 97 tuổi đó. Bà hoan hỷ vui vẻ, tóc vẫn đen, chỉ có mấy cọng bạc thôi. 97 tuổi mà chỉ có vài sợi bạc ở đằng trước thôi. Có nghĩa là bà không còn phiền não, còn cho ông ta nó bạc nhiều, nó quăng nhiều là phiền não nhiều đó. Đấy là nên ráng niệm Phật cho nó cải lão hoàn đồng. À, là nó bỏ già trở về trẻ. Nó trẻ đó. Ngài Hải Hiền á, ngài mất rồi, cái đến hồi á đệ tử về mở cái khăn á chùm á cái đầu của ngài ra thì nó biến đen hết đó. Tất cả nó biến đen hết, không còn một sợi bạc nữa. Kỳ diệu vô cùng. Cho nên là cải lão hoàn đồng. Mà chúng ta niệm như vậy thì á bớt bạc mà thêm đen. Hãy ra. Còn không niệm thì nó bạc nhiều đó. Người nào phiền não nhiều thì nó đen. À, người nào phiền não nhiều thì nó bạc, còn người nào ít phiền não là nó đen. Cho nên nhìn nó thấy ông này vẫn còn đen, chưa có bạc. Vậy là ông chỉ cười thôi, hoan hỷ thôi. Mà tôi thấy rõ ràng đó. Tôi nhìn, ủa cái ông này bằng tuổi như tôi mà. Mày sao mà nghĩ tưởng ông trẻ, ông biết sáu mấy tuổi rồi mà tôi nhìn lại tóc ổng chưa có bạc, có vài sợi à. Bây giờ thì ra Bồ Tát này chỉ cười thôi, ai nói gì coi hè hè cười, không có phiền não nghiệp chứ. Nên chúng ta thấy nó thật sự thật là vậy đó. Mà nếu còn có phát tâm niệm Phật thì công đức rất là tổ thắng. Cứ đi, vừa trẻ vừa đẹp, không già không bệnh không lão, mà cuối cùng là hồng có chết ngón lạnh. Nên mình chuyển cái thân giả dối sanh tử này biến thành pháp thật. Cho nên cái tâm của mình rất là quan trọng đó. Giữ cái tâm thanh tịnh, tâm hoan hỷ vui vẻ, tâm đừng có nghĩ ngợi, đừng có lo âu, đừng tính toán. Chứ như cái ông chồng của Diệu Khánh đó, Thiện Trúc đó, hi. Bọn sao kỳ này tôi nhìn ổng sao mà ổng tướng hảo đó, mặt nó lại hồng đó, mà nhìn kỹ lại tóc chưa đen, mà nhìn Diệu Khánh tóc đó, tóc nó có bạc rồi, còn ổng là tóc vẫn đen thui à. Để chưa ngon nhuộm gì không biết, mà tôi không biết, nhưng mà con kia nó đâu có nhuộm thì ổng cũng không có nhuộm. Thấy chưa? Cho nên á bây giờ mặt ổng đầy đặn hơn à, không có. Cho nên tôi thấy ông này tại vì không có nghĩ ngợi lung tung, không có tính toán, cứ có việc đi làm về ai làm gì làm. Thấy chưa? Cho nên á tự nhiên nó như vậy đó. Nên là chúng ta hãy ráng cố gắng, mình có cái tâm niệm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật thì hiện tại tương lai nhất định thành Phật. Đây là sự thật chân thực. Mình cố gắng theo lời Phật thì sẽ có được lợi ích chân thật. Cuối cùng là vãng sanh về Tây Phương. Đây, trong đó thì vĩnh viễn thoát đi khổ hại. Đây vốn là chỗ chúng sanh chưa đạt đến, chứ chúng sanh chưa đạt vô trụ sanh tâm. Mà vì niệm Phật thì ở trong đó phiền não nghiệp chướng không có, gọi là vô trụ. Và tự nhiên tâm niệm Phật rạng ngời, rõ ràng sáng suốt, đó là sanh tâm. Cho nên nay do niệm Phật bèn thầm hợp diệu đạo, chẳng hành mà hành, chẳng cần tu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm gì, chỉ duy nhất niệm Phật thôi. Hoan hỷ niệm Phật, đừng nghĩ đừng nhớ gì đó, vạn vật đều là giả dối, đều là không có đáng kể. mình chỉ để câu A Di Đà Phật trong tâm thôi. Chẳng đến lại đến, câu nào cũng là Phật tri kiến, niệm nào cũng tỏa ánh sáng bát nhã. Cho nên niệm như vậy đó thì câu nào cũng là Phật tri kiến, mà niệm nào cũng tỏa quang minh sáng ngời. Cho nên niệm Phật hào quang, quang minh phát ra mà ma phải sợ. Chúng ta không thấy nhưng mà ma nó thấy. Cho nên ở trong niệm Phật đường, ở trong giảng đường, ma không dám dùng. Nó đợi ngoài cửa, người có đợi, nhưng mà ở trong đây không dám. Cho nên chúng ta thấy, thật sự khi chúng ta niệm Phật, Phật thật thiện, thật sự khi chúng ta thuyết pháp, thì quang minh phổ chiếu. Cảnh giới là đó là tối thắng, nên nó ráng. Mà những người nào bị ma nhập đó, thì cố gắng dụ người ta vô đây. Đừng có nói gì đó, dụ nó vô để cho nó ngồi ở góc kia. Góc kia thì ma nó vô, nó sợ quá, nó né. Nó né là ở trong này, ổng nghe niệm Phật hoan hỷ, quang minh, thì tự nhiên cũng được cứu. Rồi mà cứ giữ được như vậy, một chỗ như vậy mà có thể thường niệm Phật, chuyên niệm Phật, thì có thể giúp được những người bị ma nhập đó. Ma nó không dám vô. Chỗ khác thì nó dám vô, chứ chỗ niệm Phật không vô. Đặc biệt khi niệm Phật quang minh chiếu sáng đó. Nên chúng ta nhớ, nhưng mà thật sự dụ nó vô đây khó lắm. Nó biết vô đây sẽ là thê thảm, cho nên nó không cho cái người bị ma nhập vô. Mình phải dụ, đừng có lừa, biểu đi ra đây chơi, đừng có biểu đi ra đây niệm Phật. Nhưng mà nó nghe nó biết, nó biết là nó không chịu đi. Cho nên đó, mình phải từ tìm thế. Mật giáo ở trong mật tông đó nói âm chữ đều là thật tướng, là cái âm thanh và cái chữ viết của mật giáo, những cái thần chú đó đều là thật tướng. Nên niệm tên Phật chính là niệm thật tướng, niệm cái danh hiệu của Phật chính là niệm thật tướng. Trì danh niệm Phật khác gì thật tướng niệm Phật. Khi chúng ta trì danh niệm Phật thì không khác gì giống như thật tướng niệm Phật vậy. Lại nữa, trong hai kinh, đại là kinh Vô Lượng Thọ, tiểu là kinh A Di Đà, bản dịch tiểu bổn đời Tần có câu nhất tâm bất loạn. Còn đại bổn không có câu ấy, mà nó là chuyên chú, nhất hướng chuyên niệm. Ở trong tiểu bổn kinh A Di Đà của đời Tần thì có nhất tâm bất loạn, nhưng mà cả của ngài Huyền Trang là nhất tâm nhất hướng chuyên niệm, nhất tâm niệm Phật, chứ không phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì cảnh giới nó sâu hơn, nó cần nhiều năng lực hơn. Mà nhất tâm chuyên niệm thì nó không cần nhiều năng lực, mình chỉ chuyên niệm Phật thôi, không có, chưa có nhất tâm bất loạn, nhưng mà tâm vẫn chuyên niệm Phật, đừng cho cảnh giới nào xen vào. Mình cứ vậy, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, cứ chuyên niệm vậy thôi, thì tự nhiên vọng tưởng nó bớt đi, thì từ từ nó sẽ đến nhất tâm bất loạn. Nhưng mà muốn đạt được nhất tâm bất loạn không phải vậy. Nên chúng ta nhất hướng chuyên niệm là cũng đạt được nó. Cho nên nó trì danh niệm Phật khác gì thật tướng niệm Phật. Lại nữa, còn đại bổn không có câu ấy mà chuyên chú về nhất hướng chuyên niệm. So sánh hai câu ấy thì điều được đề cao trong đại kinh là kinh Vô Lượng Thọ này là rõ ràng xác đáng, lại khế hợp căn cơ của chúng sanh, tỏ rõ ân đức vô cực của đấng từ tôn. Sách yếu giải giảng rằng nếu chấp trì danh hiệu, chấp trì danh hiệu là trì danh niệm Phật đó, mà chưa đoạn được kiến tư hoặc, kiến hoặc tư hoặc, tư hoặc vẫn chưa đoạn được, do trì danh hoặc là tán, tán là phân tán, hoặc là định, hoặc là chú mục vào niệm Phật, nên trong cõi đồng cư chia làm ba bậc. chính phẩm. Nếu mà tán thì hạ phẩm, nếu mà tụ nhất tâm thì là được ở thượng phẩm của đồng cư, chứ không thượng phẩm của thực bản. Ở trong đó hoặc là tán hoặc định, nên trong cõi đồng cư chia làm ba bậc chính phẩm. Nếu tùy đến mức sự nhất tâm bất loạn, kiến hoặc hay tư hoặc, tùy ý đoạn trước được một thứ thì sanh về cõi phương tiện hữu dư động. Nếu mà tùy đến sự nhất tâm bất loạn mà trừ được kiến hoặc hay là trừ được tư hoặc thì sẽ sanh về thật báo phương tiện hữu dư độ. Mà nếu đạt đến mức lý nhất tâm bất loạn, phá rỗng toan từ một phẩm vô minh cho đến 41 phẩm vô minh thì sanh vào thật báo trang nghiêm tịnh độ, cũng chứng được một phần thường tịch quang độ. Đó là do chấp trì danh hiệu mà chúng ta là tán hay là định cũng đạt được cảnh giới và cũng lên được thực báo hay là đã phương tiện từ trì danh địa Phật cũng đạt được luôn, chứ không cần lý trì, không cần thật tướng niệm Phật mới đạt được thực báo trang nghiêm độ. Mà ở đây chúng ta thấy đó là cái công phu của chính mình, chưa nói đến quang minh của Phật chiếu tới tăng cái phẩm vị của mình lên. Cho nên chúng ta niệm Phật nó hoan hỷ vui vẻ, nó thông thuộc rồi thì Phật quang chiếu tới. Vì vọng tưởng nghiệp chướng nó không còn mây đen nữa, mà ánh sáng mặt trời chiếu tới. Thì từ cái công phu công phu mà ở đây chúng ta nói chưa đoạn kiến tư hoặc, tùy danh tán hoặc định thì trong cõi đồng cư, nhưng mà quang minh chiếu tới nó lại tăng gấp đôi. Cho nên chưa đoạn được kiến tư hoặc thì nó sẽ đoạn được một phần kiến hay tư hoặc, để chúng ta từ ở trong nó phẩm vị của phàm thánh đồng cư độ có thể lên đến thừa phương tiện hữu dư độ. Mà chúng ta niệm Phật đến sự nhất tâm bất loạn, kiến hoặc hay tư hoặc phá được một thì Phật quang chiếu tới khi vãng sanh, khi Phật tới tiếp dẫn thì là từ đó sẽ sanh về phương tiện hữu dư độ, hay là thăng lên phương tiện hữu dư độ, hay là cũng phải lọt vào ở trong đó thực báo trang nghiêm độ. Mà nếu niệm Phật, trì danh niệm Phật đạt được lý nhất tâm bất loạn thì chúng ta sẽ vào được cảnh giới của thực báo trang nghiêm độ. Mà từ thực báo trang nghiêm độ chúng ta thăng tưởng lên, tăng phẩm vị lên cao. Và thực báo trang nghiêm độ đó là 41 phẩm của Bồ Tát. Cho nên chúng ta tu như vậy đạt đến được lên gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thông. Cho nên từ đó Phật quang chiếu tới làm chúng ta phá thêm những phẩm vô minh và đạt được cái phẩm vị cao hơn. Nên nó là lý nhất tâm bất loạn, tùy danh niệm Phật đến như vậy cũng đều đạt được. Nếu cứ phải nghĩa là ở đây tán tâm trì danh liền được vãng sanh đồng cư tịnh độ, nếu niệm đến mức nhất tâm bất loạn liền vãng sanh ba cõi trên, đây quả thật là cảnh hạnh của hiền thánh, nào phải là khả năng của phàm phu. Nếu cứ phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, thử hỏi chúng sanh trong biển khổ này mấy kẻ đắc độ. Mà chúng ta niệm Phật để đạt được nhất tâm bất loạn thì khó đó. Nhưng mình là nhất tâm hệ niệm à, liên tục niệm Phật thì dễ, cũng còn làm được, mà nhất tâm bất loạn không phải dễ à. Cho nên đó, thì là nếu thử hỏi chúng sanh trong biển khổ, mấy kẻ đắc độ, hóa ra pháp môn trì danh tiện dụng này cũng là đạo khó hành ư à. Sách Tịnh Độ Hộ Tán lại viết: nương theo kinh này phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm mới đạt được nhất tâm bất loạn. Chẳng thể chuyên niệm thì thật khó có thể nhất tâm. Tổng hợp hai ý kiến trên, ta thấy rằng kinh này lấy phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, không phải nhất tâm bất loạn. Lấy nhất hướng chuyên niệm làm tông, hiển lộ trọn vẹn bổn tâm của bậc đạo sư của hai cõi. Bậc đạo sư của hai cõi, thứ nhất là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thứ nhì là Đức Di Đà, Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ở phương Tây và Phật Bổn Sư ở tại phương này. Cho nên hai vị đạo sư của hai cõi nó giúp đó, thầm giúp cho chúng ta để về Tây phương đó. Hiển lộ trọn vẹn bổn tâm của bậc đạo sư hai cõi và thập phương Như Lai, nguyện thù thắng vô tận của Đức Di Đà, phương tiện đại lực tột bậc, lực dụng của quả đức khó lường, thâu trọn phàm thánh, độ khắp lợi độ. Dưới thì đến thập ác ngũ nghịch, ngạ quỷ súc sanh, chỉ cần phát tâm chuyên niệm, ắt được độ thoát, rộng độ hết thảy hàm linh, khắp ban cho cái lợi chân thật. Thấp đó nhựa đến đến cái hạng thập ác ngũ nghịch, đến cái hạng là ngạ quỷ súc sanh, còn được vãng sanh. Chúng ta đâu phải hạng thấp đâu, chúng ta hạng trung đó, ngon đó, coi vậy mà ngon đó, hơn cõi trời đó, hơn người giàu có, hơn tỷ phú, hơn triệu phú đó. Người ta đâu dám niệm đâu, tại mình dở mình mới không có cái gì, thôi đi niệm Phật đi, chứ có xe hơi bóng nó loáng, hôm nay trời đẹp ai vô đây chi, mình xe cũ không có dám khoe, cho nên ở đây niệm Phật nó hay đó, chứ không phải dễ đâu. Tôi nói thật chứ không à, quý vị thấy ở đây á mà có người nào trúng số ở trong đây đâu, số đi đâu hết trơn á. Mà nó hôm nay nó trúng mánh, nó hôm nay nghỉ sở, nó cho bonus được cái check 10.000 là cũng nó vắng mặt luôn, là nó đi chơi luôn, nó rủ cả nhà đi đi xuống Niagara Falls để coi nước. Còn nghèo của mình không có gì đó mới dạy nhảy vô đây đó. Cho nên đó, mình thấy Phật không xuất hiện ở trên trời, không lên trời đạo lợi, chỉ lên trời đạo lợi một lần để thuyết giảng cho mẹ là bà phu nhân Ma Già đó, ở trên trời đạo lợi. Ngài có phước nhiều quá cho nên nó sanh ra được thái tử rồi, phước ở thế gian không đủ cho nên 7 ngày bà lên cõi trời ở đời ở trong đó, thái tử thành Phật rồi đúng dịp rồi đó, lên thuyết cái Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức, thuyết cho bà hoàng hậu Ma Gia, thì cho nên thấy mà đâu có lên cõi trời đâu, lên đó trời rồi lên cõi trời rồi ở dưới này vắng bóng Phật, mấy người mới lại trời nhớ Phật quá không biết làm sao. Cho nên khắc tỳ tượng Phật đầu tiên là khi Phật lên cõi trời đau lợi đó, ở dưới này mới khắc tượng nhớ Phật quá, không lẽ ngài đi mất tiêu rồi. Cho nên ngài đi lên đó thuyết nguyên một bộ Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức đó, rồi sao hết rồi thì về trở lại rồi thuyết nữa. Cho nên Phật thị hiện ở thế gian, không thị hiện ở trên trời, không thị hiện ở súc sanh, không thị hiện ở ngạ quỷ, mà nhất định không thể hiện ở địa ngục. Cho nên mì ngon đó, nó vừa cái ổ bánh mì nó không quá lửa đến khét, mà nó không á nhỏ lửa đến còn trắng bóc chưa chín, mà nó vừa tới vàng ngon. Nên ráng dùng cái cơ hội này. Sư thật là vậy đó. Ở trời người ta đi vui chơi quá, ai mà đi tu đâu. Nó đi đi á, rượu bàn đào, rồi á tiên nữ, rồi á ông tiên, ông thần gì cũng nhiều quá. Đâu mà xuống thì tu đâu. Còn mình á, hôm nay ngày nghỉ mà không có gì tu, thôi đến á, chùa Chánh Giác để đi tu đi. Thấy không? Ở trời đẹp như vậy, không có ra bờ hồ á, ngóng gió, thấy không? Phơi nắng, ai vô đây đây. Nhưng mà chúng ta thấy vì cái duyên này, mình vô đây nghe pháp, hiểu được y giáo phụng hành, được cái cơ hội về Tây Phương. Một phen về Tây Phương rồi, vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Mình cố gắng, mình vô á, được cõi người là khó rồi. Người lại được nghe pháp, nghe pháp lại được thấu hiểu, tấu hiểu, tin tưởng là y giáo phụng hành, làm cho đúng đó. Hồi sáng bị chê, bây giờ nó ngon này chưa? Nghe thấy không? Nó ngon không? Bên đây là nam, bên đây là nữ, quần áo bên nào nó qua bên đó, nó không có lộn xộn như lúc trước nữa. Còn bên nam này thì bị nó có một khúng mà, còn bên thử nó nhiều hơn, cho nên làm sao nó nâu, bên đây nó làm hết đó. Hồi đó hồi sáng đó thì nó lộn xộn sang hầu, vừa nửa nâu nửa đen rồi nửa sáng, nó lùm lum đó. Bây giờ nó gọn lại rồi đó, có nghĩa là nó nghe, nó thấu, nó hiểu và nó làm đó. Tôi đâu hiểu đâu mà cứ nói vậy đó, nó ngượng bánh rồi đó. Trời, mình tu ở tình độ mà phải trang nghiêm á, phải giữ được á oai đức chứ. Như là phúc báo thứ hai nó là giữ gìn á, thọ trì quy y, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghi. Hay sao bây giờ nó phải giữ lại uy nghi chứ. Quần áo mình dùng màu nào á, sắc đó, phe nào phe đó, rõ ràng nó không có hỗn tạp với xí ngầu nữa. Thấy không? Nghĩa là chúng ta thấy có biến đổi, có cải thiện đó. Từ đó chúng càng ngày càng cải thiện, càng ngày biến đổi, thì tự nhiên chúng ta là những người Phật tử thuần thành, chuẩn bị để Phật A Di Đà tới tiếp dẫn đó. Thành tựu đó không phải là không được đâu, chúng ta cố gắng là được đó mà. Thấy không? Tôi nói nó bà cụ không 97 tuổi, bà đi được đó, bà biết được ngày giờ ra đi, bà biết được 3 năm luôn. Tôi như vậy đó, bà hiểu à, tao ở đây tao đi á, dự đám của ba mày, 3 năm nữa tao cũng đi luôn. Mà nhớ lại là bà nói cái câu này 3 năm trước, rồi đến hồi á mấy tháng trước khi bà vãng sanh, bà cứ hỏi con bà, ê hôm nay ngày mấy tháng mấy rồi, rồi bà đếm, bà đếm, bà không biết bà đếm cái gì, cứ bà đếm đếm ngày mấy tháng mấy. Vậy mà bà biết được bà đi rồi, cái ngày đó lại tắm rửa sạch sẽ, bận áo quần ngay ngắn, mà bà có là thật sự y theo đệ tử quy đó. Chúng ta thấy cái tủ quần áo của bà kế bên cái giường đó, nó gọn gàng vô cùng. Quần nào, áo nào, để như thế nào, cái nào trước, cái nào sau, rõ ràng, minh bạch. Để mà tiện lấy, mà xếp vô cũng ngay ngắn, rõ ràng. Và ở trong đó chỉ kim, và như vậy mà vẫn kim chỉ rõ ràng. Rồi có cái đèn pin nữa để mở tủ ra, tối mà đi vệ sinh mở tủ ra thì cầm lấy cái đèn pin, khỏi cần tìm kiếm, khỏi cần lục lọi. Nghĩa là nó tiện dụng như vậy đó. Và ba cái khăn mặt, cái khăn, một cái khăn để mà lau mặt, một cái khăn để lau đầu, một cái khăn để lau người. Ba cái khăn đã đều may lại thành cái khoen để mà móc lên cái đinh. À, cái đinh nào, cái một, cái hai, cái ba, cái nào làm cái gì là cái đó, làm cái đó đó. Không có thể mà lung tung một cái khăn, cái này nó lau mặt xong rồi lát nữa nó lau mình, rồi nó lau tóc của nó. Cái khăn mặt á thiệt sự là có mùi. Còn bả đó mà tôi thấy nó là cái ba cái khăn dùng ba cái nhiệm vụ khác nhau. Còn ở nhà Diệu Khánh đó có một cái khăn, rồi hôm qua xuất hiện hai cái khăn nữa, là hai cái mà cả nhà tôi thấy chỉ hai cái khăn đó. Nó đen thui mà ổng vô cũng dùng cái khăn đó, mà thằng nhỏ vô cũng dùng cái khăn đó. Tôi thấy ủa, ở nhà này không có thay khăn, cứ cái khăn nó xài ai cũng xài, nó vậy đó mà ngon đó. Rồi ráng cố gắng mà cho nó hoàn hồn á. Mình đã sống tư tưởng ý nghĩ nó thiện lành, nó không có nghĩ ngợi lung tung, mà tất cả giao hết cho Diệu Khánh. Ông không cần biết tiền bạc, ông giao rồi bây giờ là ông cứ hề hề vẫn đi à, trong đó ông cứ hề hề đi, rồi ai muốn làm gì làm, đi làm á xong công việc là xong đó, tâm tự tại đó. Mình thấy bởi vậy cho nên thấy ủa sao càng ngày á nhìn ổng càng ngon hơn ta. Mặt ổng á càng á nó đỏ ra, nếu mình nhìn lại nó không có xanh mà nó càng ngày càng đỏ đó. Nghĩa là tư tưởng kiến giải của mình, tâm mình tốt thì tự nhiên hiện tướng rõ ràng. Tôi á lần nào xuống Toronto cũng ở cái chuồng đó, cho nên tôi để ý mà. Cái nhà đó nó có chuồng ở trên, tôi ở trên đó đó, cho nên ai làm gì dưới nằm kia, tôi ở trên cái chuồng đó đó. Cái chuồng đó vậy mà hai phòng ngon lành đó. Cho nên đó, chúng ta thấy từ bao nhiêu năm tôi để ý thật sự đó, ổng cứ hề hề vậy mãi. Bây giờ ráng niệm Phật đi, nó đừng làm niệm sơ sơ nữa đó, nó có năng lực công đức rồi, ráng niệm tới rồi ông đi á về với Phật là trung bánh đó. Đấy ra đó, cái đó là cái phúc báo của mình ráng mà làm đó. Mà ở trong đó tất cả mọi việc Phật đều sắp xếp. Phật hay lắm, Phật có trí tuệ, nên sắp xếp của Ngài á đâu vô đó, mình cứ y giáo phụng hành là Phật sẽ lo liệu. Ở thành đó nó còn con gái nhờ phúc cha, bởi vậy cái con gái của ổng đó nó được, nó lại ra ra trường lại có việc làm, lại mua nhà. Nó mua nhà bây giờ nó trúng bánh rồi đó, nhà lên chứ đâu có xuống đâu, thấy chưa? Anh để cho nó ngon, bây giờ nó cái gì nó ngon hết trơn trời ơi. Cho nên chúng ta ráng ở trong đó mà tu hành, thật nhiều năng lực công đức sẽ tới đó, đừng có lo, Phật sẽ chiếu cố chúng ta. Mà tha thiết niệm Phật, hoan hỷ vui vẻ và với mọi người phát bồ đề tâm, thì tất cả Phật sẽ giải quyết chúng ta. Chúng ta lo cho chúng sanh thì Phật sẽ lo cho chúng mình, lo cho chúng ta, Phật lo bảo đảm an toàn. Nếu trong sách Di Đà Yếu Giải giảng, nếu chấp trì danh hiệu chưa đoạn, nghĩa là tán tâm trì danh liền được vãng sanh đồng cư tịnh độ, là cái tâm trì danh niệm Phật nó còn tán loạn, nó còn nghĩ cái này cái kia, cũng được vãng sanh về đồng cư tịnh độ. Nếu niệm đến mức nhất tâm bất loạn liền vãng sanh ba cõi trên. Ba cõi trên là phương tiện hữu du độ, thực báo trang nghiêm độ và thường tịch quan tịnh độ. Đây quả thật là cảnh hạnh của hiền thánh, nào phải là khả năng của phàm phu. Nếu cứ phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, thử hỏi chúng sanh trong biển khổ mấy kẻ được đắc độ. Hóa ra pháp môn trì danh tiện dụng này cũng là đạo khó hành ư? Sách ra Tịnh Độ Hợp Tán lại viết: nương theo kinh này phát bồ đề tâm, nhất hướng, nhất hướng chuyên niệm, không phải là nhất tâm bất loạn, mới đạt được nhất tâm bất loạn. Chẳng thể chuyên niệm thì thật khó thể có thể nhất tâm. Thì chúng ta nhất hướng chuyên niệm thì từ từ cũng sẽ được nhất tâm bất loạn. Tổng hợp hai ý kiến trên, thấy rằng kinh này là kinh Vô Lượng Thọ, lấy phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm làm tâm, hiển lộ trọn vẹn bổn tâm của bậc đạo sư hai cõi và thập phương Như Lai, nguyện thù thắng vô tận của Đức A Di Đà, phương tiện đại từ tột bậc, lực dụng của quả đức khó lường, thâu trọn phàm thánh độ khắp lợi độ, dưới đến thập ác ngũ nghịch ngạ quỷ súc sanh, chỉ cần phát tâm chuyên niệm ắt được độ thoát, rộng độ hết thảy hàm linh khắp, ban cho cái lợi chân thật. Hơn nữa trong phẩm hành quyền phương tiện phò hành quyền, hơn nữa trong phần hành quyền kệ đã khai thị căn cơ của kinh Đại Vô Lượng Thọ như sau: căn cơ của kinh này là hết thảy phàm, ngu, thiện, ác, đại tiểu. Căn cơ để độ chúng sanh về Tây Phương đã là phàm, ngu, là phàm, ngu, thiện, ác, đại và tiểu. Cho nên hay nói cách khác, tất cả căn cơ đều có cơ hội được độ thoát. Bây giờ vấn đề là chúng ta lại gặp được kinh Vô Lượng Thọ, lại gặp được chú giải, lại tin tưởng, hoan hỷ, biết cách niệm Phật, tha thiết niệm Phật và sửa đổi tâm ý của mình. Tâm ý nó thiện lành hơn, nó từ tốn hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó tịnh hơn. Thì đó là cái nhân để phản sanh. Giờ chúng ta cứ như vậy đã, tin tưởng đi, mọi việc nó sẽ sắp đặt đó. Mà niệm Phật có thể cải biến tế bào ung thư đó. Mà người ta cải biến được, sao con không cải biến được? Tại con niệm chưa đến lúc. Con niệm con còn nghĩ bệnh. Còn người ta niệm mà không nghĩ bệnh, người ta có niệm tới rồi thì cái mầm bệnh, cái tư tưởng bệnh, ý kiến bệnh nó không còn, tự nhiên nó tiêu diệt. Tiêu diệt sao? Vì thân thể của chúng ta là tế bào. Tế bào nó sanh ra rồi nó tự diệt đi. Thì những con tế bào xấu đó nó sanh ra, nó để trong đó mấy năm cái nó diệt đó. Nó diệt thì tế bào mới nó sanh ra thì hết bệnh đó. Nó rõ ràng như vậy à? Thì cứ làm đi, đừng có nghĩ đến nó, đừng có đem cái tư tưởng bệnh hoạn đến với nó, mà đem tư tưởng tốt lành, trang nghiêm, thanh tịnh đến với nó, thì tự nhiên nó sẽ phát sanh ra những con tế bào tốt đẹp, và những cái con tế bào bệnh hoạn đó nó phải tiêu diệt đó. Mà trong đó 7 năm phải mất nó. Có sanh là có tử ra. Nên đừng có nghĩ đến nó, thì tự nó không có cái nhân nào đó thì nó tiêu diệt thôi. Cái này phải tin đó. Mà ở đây đó, cái nó thấy tâm của chúng ta đó, nó phát ra 1.600 tỷ ý niệm trong một giây. Niệm niệm có hình, hình hình có thức, có tự. Cho nên khi chúng ta tư tưởng phát ra, nó theo cái cảnh giới, cái hình tướng cũ đó mà nó biến hiện. Bây giờ chúng ta đừng nghĩ nó thiện lành, cứ niệm Phật thì 1.600 tỷ ý niệm biến thành những ý niệm thiện lành, nó thanh tịnh tốt đẹp, nó biến đổi hết cả tư tưởng kiến giải. Sau hình ảnh chúng ta thấy đều do tư tưởng kiến giải nó tạo thành. Bây giờ mình nó chuyển đổi tư tưởng kiến giải thì tự nhiên thành tựu hóa, nghĩ tốt, nghĩ lành, nghĩ thiện, nghĩ đến đó cảnh giới Phật thì tự nhiên nó tư tưởng nó sẽ biến đổi hết. 1600 tỷ ý niệm đó nó theo cái tư tưởng của mình mà biến đổi, chuyển đổi. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, tha thiết cứ niệm Phật, tha thiết niệm, đừng để cái tư tưởng ý niệm nào nó xen lẫn vào, để cho thuần thịnh, thuần thiện, thuần tịnh phát ra. Thuần thiện, thuần tịnh phát ra là nguyên si 1600 tỷ ý niệm. Niệm niệm có hình, hình hình có thức. Phật tới thế giới này trước khi mà thị hiện tới thế giới này là đối thoại với Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát tới hỏi thăm, Phật nói: "Nè, ông thấy tâm của chúng sanh niệm niệm khởi ra đây, cái những cái thô niệm, những cái niệm nó khởi ra, thì trong những cái niệm chúng sanh khởi ra là chúng ta có những cái niệm này đó. Trong cái niệm đó có bao nhiêu vi tế niệm và tướng mạo nó như thế nào, chuyển biến nó như thế nào, ông nói ra coi." Di Lặc Bồ Tát nói: "Dạ, một đàn chỉ một búng tay." Thì ở trong tâm của chúng sanh, bất luận là giàu nghèo, sang hèn, thông minh hay là ngu tối, đều phát ra 320 tỷ ý niệm trong một búng tay. Mà chúng ta trong một giây là đơn vị thời gian của thế gian này có thể búng được 5 búng. Như là chúng ta đánh mỏ đó, cứ A-di-đà Phật, cốc cốc cốc, là trong một giây là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A là 5 câu, 5 chữ, đó là một giây. Thì nó cứ như vậy, nó khởi một giây gì đó, nó 1600 tỷ, 600 tỷ ý niệm. Niệm niệm có hình, hình hình có thức. Thì chúng ta chuyên nhất niệm, tha thiết niệm, thì cảnh giới nó liền chuyển biến. Nó không nghĩ đến cái xấu, cái bệnh, cái hoạn, cái sanh, cái tử nữa, mà nó thuần tịnh, thuần thiện, thì sẽ biến đổi tất cả hình tượng của chúng ta, cảnh giới chúng ta. Được mà, được đó. Anh chẳng phải thấy không? Con của chúng ta sanh ra không giống cha thì giống mẹ đó. Nó mới sanh ra đến 10 tuổi, 20 tuổi là nó không giống cha là giống mẹ đó. Tại sao? Nó chưa có tư tưởng. Nó hướng theo cha, nó hướng theo mẹ. Nó thích cha thì nó giống cha, mà nó thích mẹ thì nó thích nó giống mẹ. Cho nên nó không giống cái này thì nó giống cái kia đó. Mà nhìn đó thì nó nói: "Wow, thì đó, nó giống ông đó." Cái tướng nó sẽ, nó sẽ giống giống đó. Cho nên hôm qua tôi đi với lại em của Diệu Khánh, nó lái xe tôi nhìn liếc qua, nó cũng giống, nó giống giống, cũng không có giống hết, nhưng mà nó cũng có cái tướng hao hao như con Diệu Khánh đó. Cho nên tôi nhìn thấy quả thì là một phe chứ sao nữa. Nhưng mà anh chàng lớn rồi, suy nghĩ tính toán, cho nên chuyển biến. Chứ lúc trẻ thì giống nhiều hơn. Thường thường giống anh dưới 20 tuổi chúng ta giống cha, giống mẹ. Mà ở 20 tuổi trở lên thì bắt đầu có tướng mạo khác. Nó nghĩ mà nó suy nghĩ tính toán thì nó có cái tướng của nó. Mà lúc đó nó còn nhỏ đó thì nó suy nghĩ của mẹ, của cha, cho nên giống mẹ, giống cha. Và trên chung đó, nhớ Phật, tưởng Phật thì hiện tại tương lai chúng ta sẽ giống Phật đó. Thì nó có đó. Cho nên đó, người nào mà vãng sanh đó, cái tướng, cái hình tướng cũng mặc chữ điền, vuông vuông ha, nó xuất hiện đó là tướng mạo như Như Lai. Giờ chúng ta tin đó thì tự nhiên tư tưởng chúng ta biến đổi vật chất hoàn cảnh môi trường, mà tư tưởng nó nhìn cái người này thiện lành, cái tướng này nó đẹp, nó thiện lành, nó tốt đẹp, đó là việc tư tưởng tốt đẹp của nó. Nên là nếu ta cải thiện tư tưởng, ý nghĩ chúng ta thì tướng chúng ta phải nó sẽ chuyển, khỏi cần đi mỹ viện, khỏi cần đi thẩm mỹ. Ở trong đó thẩm mỹ mỹ viện nó cắt, nó bỏ, nó cắt phúc đức, nó cắt công đức, cái mặt nó tiêu đó, nó đâu có biết đó là phúc đó. Nó là ẩn phước ở chỗ nào, nó là phước cái năng lực, cái công đức nó mà nó ẩn tướng chỗ nào nó đâu biết, nó đem nó cắt luôn thì mình tiêu nó. Cái mũi đó là mũi lân, là nó có năng lực gì đó luôn không, nó sửa, nó cắt đi đừng cho có lân nữa, nó nhọn lên rồi nó quắt lại thành phù thủy chết nó. Cho nên nó quý vị thấy không, rõ không, thấy ông Michael Jackson không, ông ca sĩ Mỹ Đen đó, ông sửa mấy chục lần mà càng sửa nó càng dễ sợ, đến cuối cùng á tôi thấy trời ơi, ông sửa giống như con ma. Mà gương mặt của anh chàng á là Nam Mỹ, nó không đen mà nó nâu, nó khỏe mạnh, đẹp đẽ, nó đem ra nó cắt càng ngày nó cắt tôi thấy càng dễ sợ luôn. Ở đài Mỹ nó chiếu đó, nó chiếu cái hình của nó biến đổi sau mỗi vụ cắt đó, tôi thấy càng ngày nó biến đổi càng dễ sợ đó. Cho nên 50 tuổi anh chàng chết đó. Tiền nhiều quá mà nó tiêu phí công đức phúc báo, cho nên 50 tuổi chết rồi, đâu có hưởng gì đâu. Nên là chúng ta thấy như đó, phúc đức công đức nó cắt hết, thọ mạng nó cắt hết. Nên nó mình nó ráng niệm Phật, nó sẽ đẹp đẽ, trẻ trung, khỏe mạnh, mà bảo đảm không chết. Mình vẫn sanh chứ không phải không chết. Giang sanh đâu phải chết đâu. Cho nên nó hoan hỷ vui vẻ giải quyết tất cả vấn đề. Tốt như vậy, hay như vậy mà không dám làm. Dạ con biết chứ mà con hơi lười. Cho nên nó đỡ, nó lỡ quá. Cho nên bây giờ ráng tâm tiến lên, nó tăng trưởng lên. Mình á, việc khó nào cũng cố gắng làm, mà đi làm á phải đứng máy, đứng chứ không có ngồi. 8 tiếng mà đứng được mà. Rồi đi kia hành 8 tiếng cũng ngon á, đi được mà. Nhưng trả tiền cho tụi nó đứng máy 8 tiếng hoan hỷ vui vẻ. Mà hôm nay ngày lễ đứa nào đi làm trả 2,5, không phải trả 2 mà 2,5, tụi nó hoan hỷ vui vẻ đi làm đó. Nên ngày thường á đi làm 1 trả 1, mà hôm nay đi làm trả 2,5 đó. Đi, nó đi luôn. Nên là dạy gì không đi, làm 1 á lấy tiền 2,5 gần 3 rồi xong đi. Cho nên đi đó, còn niệm Phật á, niệm Phật cái gì? Không có tiền gì hết, không phải không có tiền đâu. Đức Phật chưa mở kho là chúng ta ở đây luôn làm sao. Phật đó thông minh biểu thôi đừng cho nó, để cho nó thiếu nó về đây nó xin, để cho còn mà cho nó biểu thôi không thèm, ở ta bà cũng ngon. Cho nên Phật không cho đó, mà vì chúng vị nó ngon á, như hòa thượng coi muốn gì được đó, mà kẹt là chúng ta chưa được như hòa thượng, cho nên tâm tưởng mà sự chưa thành. Hòa thượng tâm tưởng thì sự thành, nên đạt được cái công phu này. Như ráng đi, từ đó mình về được các Tây Phương Cực Lạc là đầy đủ tất cả. Mà hòa thượng có công á, có nguyện lực, có công tác ở đây, cho nên muốn cái gì thì Phật gia trì. Gia trì đó. Ôi cả năm á, một năm á cúng bao nhiêu triệu đó, chứ không phải bao nhiêu ngàn đâu. In kinh gì đó có khi in cả 100 triệu, vậy mà tiền nó không biết ở đâu cứ ra. Nên chúng ta thấy thật nhiều á, năng lực công đức đầy đủ tất cả, không thiếu cái gì. À, miễn mà chúng ta không có tham mà làm lợi ích cho chúng sanh thì tâm tưởng sự thành. Nên Phật có năng lực phúc báo thần thông diệu dụng. Sách còn viết như sách hợp tán của Nhật đã viết: mười phương chúng sanh, ba bậc chúng sanh trong nguyện thứ 18 đều là cụ phược. Cụ là đầy đủ, phược là phiền não, là đầy đủ tất cả phả phiền não phàm phu, phàm phu phàm phu đầy dẫy phiền triền phược, bọn họ là căn cơ. Ở trong sách học tán nói là mười nguyện số 18 đều vì phàm phu cụ phược, là phàm phu đầy dẫy phiền não. Nguyện số 18 văn ngã danh hiệu, tính giải tính nguyện, văn ngã danh hiệu tính tin tưởng tha thiết hoan hỷ vui vẻ mà nguyện niệm Phật đến 10 câu trong giờ lâm chung thì cũng đều được vãng sanh. Nguyện số 18 đó là vì chúng sanh cụ phược điên đạo. Chúng ta nắm đó, chúng ta là cụ phược, là đầy đủ đầy dẫy phiền não nghiệp chướng. Cho nên ở trong đó mà có thể trong giờ lâm chung làm sao tập cho oan gia trái chủ nó chê đi, mà ông gia trái chủ nó vẫn chờ, nó vẫn đợi, nó tìm cơ hội mà nó tới là tiêu được. Bởi vậy phải phát nguyện hồi hướng cho chúng, để chúng có thể hoan hỷ vui vẻ, đừng có phá mình, để cho mình vãng sanh. Giờ đó mà nó tới, chúng ta thấy ở Úc đó hai người đó cứ làm mà không có phủ phiền não, không có hồi hướng, không có đem cái bài hồi hướng của hòa thượng, ngồi quỳ trước bàn Phật, trước bàn Địa Tạng mà hồi hướng pháp sám hối cho oan gia trái chủ, để nó cảm ứng, nó có công đức, nó biết mình vẫn nhớ nó, vẫn trả tiền cho nó bỏ, nó đừng phá mình thì đỡ lắm, còn nó phá mình là tiêu đó. 3 tháng nằm ở trên giường bệnh, lại giờ đó lại đòi cái này muốn cái kia. Ở trong đó phải người nào lấy nước, người nào lấy cơm lấy cháo, người nào làm cái gì làm cái gì, phải bóp tay bóp chân làm sao nó vừa, đừng có bóp quá mạnh, đừng có bóp quá yếu. Giờ đó mà còn đòi cái này hỏi cái kia, phúc báo đã không có mà muốn người ta phục vụ, phúc báo nào mà hiển hiện. Lúc xưa thì không đòi, lúc không bệnh thì không đòi, hoan hỷ vui vẻ, ai sai gì là mất. Mà lúc bệnh một cái tự nhiên đòi, dễ sợ. Là lúc đó đấy, ngã mạn tự cao, sợ ái, tất cả nó khởi lên và nó đòi, nó đòi muốn cái này muốn cái kia. Vậy người bệnh nó phải chiều, mà càng chiều đó phúc báo càng tiêu. Mình nó tự không tự lo cho mình, người ta lo rồi còn tự nữ, còn nhăn nhó, mất tiêu nó. Cho nên đã không có phúc báo rồi còn đòi cái này đòi cái kia, xem thấy thật là không cứu nổi, không có phát tâm để mà tiêu trừ nghiệp chướng, không phát tâm vì chúng sanh để mà tăng trưởng phúc báo của mình. Nên chúng ta mà có thể trừ được nghiệp chướng, trừ được oan gia trái chủ, thỏa thuận với nó, nè thôi tôi biết tôi có lỗi rồi, các Bồ Tát hãy tha cho tôi đi, tôi cố gắng tu hành bao nhiêu công đức hồi hướng cho cái vị. Mà nếu mà tôi được vãng sanh thì nhất định tôi quay về cứu quý vị. Mình nói vậy thì nó thông cảm, nó mới ồ thôi, vì nó nói như vậy rồi thì thôi thả nó đi, chứ mình đã đánh nó, mình đã hại nó, ăn thua gì, lấy được cái gì của nó đây, cho nó thả đó. Vì chúng sanh những oán đó là cũng phàm phu, cũng có tình có lý, mà chúng ta nói có tình có lý nó nghe nó mát mát, nó hay hay, nếu ồ thôi được đi, nó thả nó, mai mốt nó qua Mỹ nó đem đô la về nó trả thì ngon lành á. Thì nó về ở Tây Phương cực lạc, ở trong đó phúc báo quá nhiều, mình bao nhiêu cái này ăn thua gì, cho nên trả, mình hứa trả cho nó bỏ qua. Nó bỏ qua rồi chúng ta hoan hỷ vui vẻ, rõ ràng giác biết, niệm đến 10 câu trong vòng hơn 1 phút là chúng ta thành tựu rồi. Mà nó cố gắng có 10 câu thôi. Hồi nãy chúng ta niệm 10 câu là ba hơi. Ba hơi chỉ cần trong 1 phút và hơn 1 phút thôi là đủ ba hơi rồi. Là như vậy đó Phật á. Ba hơi đi con. 10 niệm đi ta cứu. Không phải họ là Phật đợi 10 niệm mới cứu đâu, mà để tâm mình tỉnh giấc, tâm mình rõ ràng, trong 10 niệm đó tâm sẽ tỉnh táo, là trong đó quan minh sẽ tâm. Được tập á. Cái gì cũng tập à, mình tu tập trước rồi mới tu hành chứ. Chưa tu tu tập mà đòi tu hành. Chưa gì biểu, ô dễ mà, dễ đâu mà dễ. Mới niệm được hai chữ hết hơi, A Di Đà Phật, 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 kêu chết luôn đó. Mình phải hoan hỷ vui vẻ mà ở trong đó niệm câu, trong đó tự nhiên hơi nó tăng lên, thật sự nó hơi nó tăng lên. Còn không có ngáp, ngáp chưa được một câu là cứ ngáp đó, nghe nó không nghe là ngáp mà cái giờ đó là hấp hối như con cá đó, rồi á cuối cùng đó rồi đi xong, tôi thấy trước mà cái cùng đó cứ nó hấp hối đó, giờ đó nó thở không được đều như chúng ta mà nó tôi thấy nó qua. Cái cô á, sư cô cũng mất nó, thì nó mất thì kệ đó, tôi ở bên đây đi kiếm thầy Ngộ Thông, trời ơi tôi làm như thần tiên gì đó, làm như tôi hay lắm đó, mà sao tôi á sao giả dạng sao mà sư cô thấy tôi hay lắm, đi kiếm thầy Ngộ Thông để xem làm cái gì, để qua để coi cổ chết. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi nhìn đó tưởng là tôi là người á hộ niệm hay lắm chứ, tôi đâu có chuyên hộ niệm đâu, tôi chuyên giảng pháp à. Không, mà thấy Phật tử nó đông, chắc ổng hộ niệm cũng hay đó, đi kiếm.
Cho nên tôi thấy hấp hối đó.
Thở một hơi. Thở không nổi. Vậy á, nó cứ hít lên một hơi. Rồi cuối cùng á, là xong, là đi luôn. Nên là bây giờ lâm chung đó, mình chỉ đang bị ngộp, đang cố gắng thở, mà niệm 10 câu chắc chết đó. Gì? Đà Phật. Khi đó là chết đó. Cho nên mình phải rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một hơi nữa, là A Di Đà Phật, A Di hai câu một hơi được rồi. Vì đó là nó lúc nó thiếu hơi mà. Nó đang ấy mà, cứ vậy mà nó thở năm hơi 10 câu ngon lành đó. Còn mà cứ kiểu mà làm xong rồi đó. Chưa đến chữ A là hết hơi rồi. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho mình. nghĩa là lời giờ lâm chung đó hoan hỷ vui vẻ, nghĩa là con nó khỏe mạnh, nó không vào cái tình trạng mà hấp hối, không vào cái tình trạng mà thiếu hơn. Đó là phải công phu đó. Bây giờ công phu phải đạt từ, phải tu từ bây giờ 10 niệm, nhưng mà bây giờ phải bắt đầu tu, phải tập đó. Mà khi niệm Phật đó, oan gia trái chủ, chúng ta hồi hướng, chúng ta biết lý, biết lẽ, chúng ta hoan hỷ vui vẻ trả nợ, thì nó thấy đứa này được đó, nó có ân có nghĩa, nó có báo có thù rõ ràng minh bạch, thôi tha nó đi, nó tha đó, vì nó là chúng sanh mà mình có lý lẽ nói với nó thì nó chúng sanh, nó chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát. Nói nó hãy tha cho tôi thì nó biểu mày thiếu nợ ta nhiều quá, mình nói một tiếng tha là được à, nó không có chịu đâu. Cái vị á, đây nè nó mượn nợ của mình rồi nó quay qua đó, ổng giảng rồi đó, mày phải bỏ qua cho tao đó, mày á không có đòi tao nữa đó, nó đâu có chịu đâu. Mình phải nó thỏa thuận với nó, mày nhớ tao nguyện sẽ về cứu người, sao á tao được vãng sanh tao quay về cứu người. Bây giờ thôi mình hai bên á giúp đỡ lẫn nhau đi, đó, anh á đi trước thì cứu tôi đi trước thì cứu anh, tôi thành tựu thì hồi hướng công đức cho anh, đó, anh thành tựu thì hồi hướng công đức cho tôi. Mình giác ngộ đi, hai bên á bỏ những cái tính ác, những bỏ đi. Mình nói như vậy nó hiểu, nó biết, và mình thật sự là mình thật sự công phu, thật sự hồi hướng cho nó, tụi nó thấy này được đó, thôi nó ráng cho nó đi, chịu đi, để khi nó thành tựu nó mình được cứu. Mà Phật không độ người vô duyên, chúng ta có duyên với chúng sanh, bất luận là duyên thiện, duyên lành, duyên tốt, duyên xấu, có duyên là được độ. Thế nè, mở hải mở ngó mặt nhau, mở nó trơ trơ là không có duyên, mà ngó mặt nhau mà nó ghét mình là có duyên đó, mà nó thấy thích mình là cũng là có duyên, mà nó ghét mình là cũng có duyên, là cũng có duyên đó, mà nó không ghét, không buồn, không giận, không hờn là không có duyên. Thế ra mà mình thấy nó nhìn mình nó hầm hầm là cũng có duyên đó. Mai mốt mình á từ cái duyên ác đó mình xuống độ nó, tao xuống đây cho mày hầm hết luôn, tao độ hầm xong rồi hết nóng rồi ta độ lên. Cho nên người Tây phương lấy phiền não thành phương tiện trong kệ hồi hướng, đại hồi hướng đó, nguyện lấy trần lao vi Phật sự. Thì mình lấy cái đó, cho nên tất cả chúng sanh nào có duyên với mình đều có cơ hội để được mình độ đó. Cứ phát vậy đi, phát tâm ra thì chúng sanh đó, đối với mình ác xấu tốt gì đó đều là có duyên, đều là đối tượng để mình độ. Mình phát tâm ra tòa nhất định sẽ xuống độ đó. Quý vị đừng có lo, ta cố gắng tu, bây giờ chỉ cần cái vị một đều thôi là giúp nhau đi, đừng phá nhau. Tôi thành tựu tức là cái vị cũng là thành tựu. Do nên điểm diệu yếu của thuyết này là hiển thị trực tiếp bi nguyện độ sanh vô tận của Như Lai, quét sạch tâm khiếp lui của phàm phu, khắp làm cho họ chánh tính pháp đó, chánh tính vào pháp này, phát tâm niệm Phật, nương vào Phật nguyện lực đều được vãng sanh. Cho nên chúng ta nghe rồi tin tưởng hoan hỷ, nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà. Phật có 48 đại nguyện, chúng ta phải biết nương vào đó. Vì nương vào đó thì đại nguyện của Phật sẽ nhiếp thọ chúng ta. Khi chúng ta nguyện đó không phải tiếp độ đâu, Tiếp độ là mời anh vào tiếp khách đi, còn nhiếp độ là khiêng anh vô luôn. Anh á, ngồi không được, anh đứng không được, anh đi không được, khiêng anh vô luôn, nhiếp độ. Còn tiếp độ thì mời anh bước vào, anh còn bước được lắm. Mà chúng ta giờ đó dở quá, Phật thì đứng mà nằm, mà mình thì nằm đó. Mình nằm à, nó ngồi vậy thì cũng đỡ, nó ngồi đâu có được đâu. Cho nên đó, Lục Tổ Huệ Năng nói, ở trong đó cứ ngồi nữa. Sống thì ngồi mà không nằm, chết thì nằm lại không chịu ngồi. Chết đó thì nằm không ngồi. Cho nên nó mình dở quá, mình nói thôi Phật ơi, thương thì thương cho chó, thì nhiếp độ con vào nha, đừng có tiếp con, con đi không nổi nữa rồi. Tiếp thì phải mời bước vào thì tiếp độ anh, còn nhiếp độ thì khiêng nó vào luôn. Lỡ thương thương cho chó à, nên đó mình dở mà Phật vẫn từ bi nhiếp độ. Phật đứng đâu có ngồi đâu. Cho nên á, ở tại á, Phổ Chí đó, cái bà anh ở trong đó hỏi nè, ở đây á, bàn á, Quan Âm đó sư phụ, vậy mình á, thỉnh á, qua Địa Tạng nha, mà thỉnh Địa Tạng đứng hơn ngồi nè. Thế bà bảo anh á, bà nói vậy, cái là thường nghĩ chứ không được. Mà nghĩ ra trong vòng phút cái mà họ thường nghĩ ra, ê thầy đứng trò nào dám ngồi, nghĩa là Phật đứng, Địa Tạng là Bồ Tát là trò, đâu dám ngồi đâu. Cho nên á, nghĩa là họ thường nói thôi thỉnh Địa Tạng đứng luôn đi, Phật đứng mà, Đức Giáo Chủ đứng mà, Quan Âm Thế Chí cũng đứng, Địa Tạng bên kia thì cũng phải đứng cho nó hợp lý chứ. Thế chứ thầy đứng trò nào dám ngồi, đệ tử quy nói mà. Cho nên học đệ tử quy thì áp dụng luôn trong đó. Thế nên chúng ta bày ở bàn thờ đó, thầy thấy được điều này. Nếu mà thờ Phật đứng thì tất cả Bồ Tát cũng phải đứng. Còn ở trong đó mà Phật ngồi thì Bồ Tát đứng hay ngồi cũng được nữa. Thấy chưa? Nhưng mà Phật đứng thì các Bồ Tát cũng phải đứng luôn. Chứ có Phật đứng đây, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm ở trước lại ngồi không được. Nhớ nha. Cái đó thì nhìn nó mai mốt mình sẽ biết cả cái cách để mà trưng bày. Cho nên nó chúng ta hiểu đều là như lý như pháp. Nên là nó tránh tin vào pháp này, phát tâm niệm Phật, nương vào Phật nguyện lực đều được vãng sanh. Thứ 5.3 là chuyên tiếp thượng căn, bàn cặp trung hạ. Thuyết này xét về mặt văn tự, tựa hồ trái nguyệt, trái nghịch với thuyết thứ hai, tương đồng với thuyết thứ nhất. Thật ra nó tương đồng thuyết thứ hai, nhấn mạnh phàm phu chúng ta đều có thể thẳng lên chính phẩm. Cho nên về căn bản nó trái nghiệp, trái nghịch với thuyết thứ nhất. Và thuyết thứ nhất là thượng bối vãng sanh chỉ là Bồ Tát, mà thuyết thứ hai vốn vì phàm phu mà kim thánh chúng, mà thuyết thứ ba là chuyên tiếp thượng căn mở bàn cặp trung hạ, là nó thêm vào luôn trung hạ. Thì thuyết thứ nhất nói về thượng căn, thuyết thứ hai nói về phàm phu, mà thuyết thứ ba lại nói về thượng căn, mà nó mà nó tiếp luôn hàng trung hạ. Cho nên nó thuyết này về mặt văn tự tựa hồ trái nghịch với thuyết thứ hai, tương đồng với thuyết thứ nhất. Thật ra nó tương đồng thuyết thứ hai. Thuyết thứ hai là vốn vì phàm phu, kim vì thánh chúng. Đó. Nó tương đồng với thuyết thứ hai, nhấn mạnh phàm phu chúng ta đều có thể thẳng lên chính phẩm, có thể lên đến thượng phẩm. Cho nên về căn bản nó trái nghịch với thuyết thứ nhất, bảo rằng chuyên tiếp thượng căn là sợ bọn kiến giải hời hợt. Trong đời thường nghĩ Tịnh Tông là hạnh của ông lũ ông già bà cả. Cho nên nghĩ niệm Phật là của người dốt, người ngu, người già cả, không còn học nữa. Cho nên Phật mới cho an ủi cho cái hạnh á, trì danh niệm Phật đi. Trì danh niệm Phật ai không trì được? Sao tụi tôi á là trí tuệ nè, tụi tôi á thần thông nè, năng lực nè, bây giờ bắt trì danh niệm Phật à? Đó là họ thượng tịnh không. Lý Bỉnh Nam nói niệm Phật đi, đi theo niệm Phật đi. Ngài nói dạ, dạ mà để đó, dạ không làm. Vì sao? Tôi biết thuyết pháp mà, tôi biết hướng dẫn Phật tử mà, bây giờ lại không trổ, không cho tôi trổ cái tài của tôi mà bắt tôi niệm Phật như ông già bà cả. Sao kỳ vậy? Cho nên á, không thèm đó. Mà mười mấy năm sau họ thường mới phá nổi đó. Đến khi á, hoài thuyết á, Hoa Nghiêm, giữa chừng thuyết Hoa Nghiêm rồi mới nghĩ à, tự nhiên cái ngày đó chợt nó tâm nó sôi động. Ngài nói Văn Thù Phổ Hiền tu cái pháp môn gì? Ngày á, một cái phần cuối thì thấy Văn Thù Phổ Hiền đều tu á, niệm Phật, đều cầu nguyện vãng sanh đó. Cho nên nó bài nguyện của Văn Thù Phổ Hiền đó: nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại, Di Đà tiếp dẫn từ phương xa, con nay đã tới được cực lạc rồi, hiện tại thiền thành tựu thử đại nguyện. Cho nên ngài thành tựu vì cái đại nguyện này. Cho nên nhìn lại thì thấy là Thiện Tài đồng tử là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi đó. Sau khi đắc được căn bản trí thì Văn Thù Sư Lợi liền dạy cho ngài đi tham vấn. Tham vấn người Thiện Nam Tử đầu tiên, Bồ Tát đầu tiên tham vấn là ngài Cát Tường Vân Tỳ Kheo, là Đức Vân Tỳ Kheo. Hai tên nó tương đồng như nhau. Dạy cho Thiện Tài đồng tử 21 pháp môn niệm Phật, lấy kinh hành niệm Phật là chính. 21 là viên mãn, 7 lần 3 21, 7 là không gian, 3 là thời gian. Thời gian, không gian là toàn cảnh vũ trụ này. Trong đó vũ trụ vạn Phật này đều lấy niệm Phật để quy nhiếp về chân tâm Bồ Tát. Cho nên dạy cho Thiện Tài đồng tử 21 pháp môn. Và Thiện Tài đồng tử đi tham vấn các vị thiện tri thức, tham vấn rồi ngài tán thán ca ngợi pháp môn của vị Bồ Tát đó, nhưng mà ngài lại chắp tay lại cung kính vái lại và tạ từ. Thôi, pháp môn của ngài hay quá, tôi tán thán ca ngợi, nhưng mà tôi vẫn giữ pháp môn của tôi, thì kinh hành niệm Phật. Cho nên đi qua cảnh giới nào ngài liền thăng tiến vào cảnh giới đó. Đến cuối cùng gặp Phổ Hiền Bồ Tát trong động Kim Cương. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta thập đại nguyện vương quy về cực lạc. Thì thành tựu đó thì ngài quay về cho tịnh độ để nó được thành tựu, được vào thực báo trang nghiêm độ, được vào cảnh giới thượng thượng phẩm vãng sanh thành Phật. Và ở trong đó, trong kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Thế Tôn liền dạy chúng ta, dạy chúng ta trong phẩm 47 đó. Phổ Hiền là trong đó dạy chúng ta là siêu vượt hơn Phổ Hiền Hạnh Nguyệt. Trong đó chúng ta trì danh niệm Phật này lại tiêu vượt siêu là siêu vượt hơn Phổ Hiền Hạnh Nguyệt. Cho nên chúng ta thấy trì danh niệm Phật này, Đức Phật lại cho chúng ta là từ Phổ Hiền là cảnh giới của cành lá quay về cái gốc. Cái gốc là văn thù Phổ Hiền. Từ ngọn trở về gốc là từ một câu A Di Đà Phật chúng ta niệm lên để trở về căn bản trí, trở về cái gốc của chúng ta. Thì niệm Phật đó bỏ hết vọng tưởng phiền não nghiệp chướng để chúng ta trở về gốc của chúng ta tối thắng viên mãn. Cho nên ráng cố gắng cái công cái pháp môn này không phải bình thường. Đến hồi cuối cùng của những phẩm cuối cùng chúng ta sẽ giảng những cái này. Thì đó là thiện tài đồng tử biểu diễn cho chúng ta thấy thiện là phước báo, tài là nhân duyên. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Thì thiện tài là phước báo và nhân duyên. Còn tham bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức. Thiện tài là thiện căn và phước đức, mà tham vấn là nhân duyên. Cho nên ngài thiện tài đồng tử có phúc báo, có năng lực rồi, có thiện căn rồi, lại đi tham vấn là tạo cái nhân duyên để phản thành. Thì là một đời ngày thành tựu. Chúng ta cũng vậy, theo hạnh Phổ Hiền, lễ kính chư Phật xưng tán Như Lai, mà thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát thành tựu ở trong câu A Di Đà Phật. Chúng ta đối với người, tiếp người xử vật bằng cái năng lực niệm Phật, bằng cung kính tha thiết niệm. Ở trong đó là mình đối người đó lễ kính, tán thán. Trong đó đều hạnh Phổ Hiền, hạnh siêu Phổ Hiền năng bỉ ngạn. Thì từ đó chúng ta niệm Phật đó là từ thủy giác, từ cành lá quay trở về bổn giác, chưa quay trở về gốc của văn thù. Từ đây chúng ta thực hiện hoàn toàn viên mãn hoa nghiêm trong đó 40 và hoa nghiêm 80, chúng ta thành tựu một đời thành tựu như thiện tài đồng tử và Phổ Hiền Bồ Tát, một đời thành Phật. Đó là cảnh giới Phật tha thiết yêu mến chúng ta, trao truyền cho pháp môn này. Nên nó chuyên nó tiếp thượng căn, bàn cập trung hạ. Thuyết này xét về mặt văn tự tựa hồ trái nghịch với thuyết thứ hai, tương đồng với thuyết thứ nhất. Thật ra nó tương đồng với thuyết thứ hai. Nhấn mạnh phàm phu chúng ta đều có thể thẳng lên chính phẩm, cho nên về căn bản nó trái nghịch với thuyết thứ nhất. Thuyết thứ nhất là chuyên độ thượng căn, bảo rằng chuyên tiếp thượng căn là sợ bọn kiến giải hời hợt là những người căn tánh thấp hèn, ở trong đời thường nghĩ tịnh tâm là hạnh của lũ ông già, bèn xem thường, cho nên phải lập ra thuyết này để cứu vớt họ. Là biết cái pháp môn này là chuyên độ thượng căn đó, mà người vô được là cũng hay lắm đó, cho nên hoan hỷ vui vẻ. Và còn sách Di Đà xứ sau lại nói Lại nữa, khởi tính nhân duyên phận, sớ cái sớ để khởi tính nhân duyên phận, nói rõ bậc sơ tâm của tính vị có bốn căn cơ. Sơ tâm của tính vị, tính vị nó có 10 là sơ tính, rồi nhị tính, tam tính, đến thập tính. Thì sơ tâm của tính vị có bốn căn cơ là dùng lễ bái, sám hối, diệt tội để độ sơ cơ. Dùng lễ Phật, bái Phật để độ sơ cơ. Dùng tu tập chỉ quán để sợ, để độ cho trung cơ, cho trung cơ. Rồi dùng cầu sanh tịnh độ để tiếp độ thượng cơ. Cho nên người nào niệm Phật để mà cầu nguyện vãng sanh là thượng căn, thượng cơ. Nên chúng ta thấy đó, ở Canada này có người chuyên lễ Phật. Lễ bây giờ lễ đến hồi phiền não nó tỏa ra nhiều quá, cứu không nổi. Mà tôi cũng nói nhẹ nhẹ thôi, niệm Phật là chánh, lễ Phật phụ thôi. Ông nói lễ Phật mà đại đức các tổ cũng lễ Phật mà, cho nên lễ Phật là chính. Có người lễ Phật mà giác ngộ đó, đó là căn cơ họ cao, không phải là bình thường như đa số chúng ta. Cho nên bình thường như đa số chúng ta mà niệm Phật được thì hãy niệm Phật đi. Niệm Phật một câu thì phước tăng vô lượng. Lễ Phật một lễ thì tội diệt hằng xa. Mà đến giờ lâm chung, mình là phàm phu cần phải vãng sanh, thì phương tiện nào dễ nhất nè? Hả? Lễ Phật hả? Thì phải dạy vậy á. Giờ mở lâm chung thở không ra, mà ở đó mà lễ 10 lễ rồi vãng sanh, thôi tôi biểu thôi mệt lắm mà. Giờ lễ cũng không được, nó mệt quá, thôi cho nó đi, lỡ cho nó đi luôn đi. Cho nên chúng ta thấy đến niệm Phật mới dễ đó. Đừng có ham, mình phải đạt được công phu trong đời này, nghĩa là chưa bệnh, chưa hoạn, chưa ốm, chưa đau, lễ Phật mà lúc đó công phu đi đi, giác ngộ đi thì được. Mà đến đời đến giờ lâm chung mà biểu lễ Phật để mà vãng sanh thì chắc là khó đó. Cái công phu là khó đó. Cho nên nó công phu đó không bằng công phu 10 niệm vãng sanh. Nên chúng ta thấy được cái này. Cho nên ở trong đây sách Di Đà sớ sao nói, trong cái sớ khởi tính nhân duyên phận nói rõ bậc sơ tâm của tính vị có bốn căn cơ. Dùng lễ bái sám hối diệt tội để độ sơ cơ. Dùng tu tập chỉ quán là quán đó, quán hay là thở đó, quán hơi thở đó là chỉ quán để độ trung cơ. Dùng cầu sanh tịnh độ để tiếp độ thượng cơ. Sơ cơ là chúng sanh nghiệp chướng, trung cơ là phàm phu nhị thừa. Vì vậy biết rằng tịnh độ là pháp tu của Đại Thừa Bồ Tát vậy. Nên tịnh độ là pháp tu, niệm Phật là pháp tu của bậc Đại Thừa Bồ Tát vậy. Cho nên để chuyên tiếp thượng căn mà bàn cặp trung hạ, là nó gồm theo trung hạ để độ cho thượng căn. Phẩm thứ hai là chuyên tiếp hạ căn mà gồm theo thượng căn. Mà thứ nhất là chuyên tiếp thượng căn để cho ba căn đều có phần độ. Người nào ở phẩm vị nào biết, ô cái pháp môn này chuyên tiếp thượng căn, mình cũng là thượng căn mà, mình trí tuệ học giỏi, học thông suốt thì mình nên tu pháp môn này. Còn chuyên tiếp hạ căn mà kim luôn thượng căn là hạng dở, mình cần dở đó mà lại chuyên vì hạ căn mà lại kèm theo thượng căn, vậy là mình hạ căn này đúng rồi, chuyên vì hạ căn này. Nhưng mà nghe cái gì đó mấy người thượng căn thì nhột, biểu cái này là chuyên nó hạ căn đó, thì tổ nói chuyên vì thượng căn mà kèm theo hạ căn, cho nên ủa mình cũng có phần, ai căn nào thì vô căn đó. Rõ ràng Phật từ bi gia hộ, miễn người nào có tính, có nguyện, có chịu trì danh là người đó là căn cơ đó. Mình hiểu, mình biết căn cơ nào, mình chỉ tin tưởng, mình phát nguyện vãng sanh và mình trì danh niệm Phật thì căn nào cũng được hết. Mình hạ căn, trung căn, thượng căn gì cũng là đúng hết. Sách Di Đà yếu giải còn cho rằng trì danh là pháp môn thâm diệu, người gọi là thậm thâm, thậm thâm vi diệu thiền, phá sạch hết thảy những hí luận, đoạn sạch hết thảy ý kiến, chỉ có những bậc như Mã Minh, Lâm Thọ, Trí Giả mới có thể triệt để gánh vác nổi. Do một pháp trì danh là pháp môn vô thượng, chỉ chí viên chỉ đốn, chẳng thể dùng phân biệt suy lường để hiểu nổi, nên bảo là thâm diệu. Chỉ một bề mà niệm, chỉ chuyên nhất mà niệm, chẳng cần đến phương tiện khác, chẳng vướng vào suy lường, trực tiếp khởi lên, trực tiếp tỏ lộ tác dụng, tâm tự được mở mang. Ngay trong khi ấy, phá sạch hí luận, trừ sạch hết thảy phân biệt, so đo. Nên nói pháp thâm diệu như vậy, chỉ có hàng nhục thân đại sĩ như Mã Minh, vân vân, mới có thể trực tiếp lãnh hội triệt để để gánh pháp. Đại sĩ Mã Minh là người xứ Đông Thiên Trúc, là Ấn Độ mà ở phía Đông. Truyền tâm ấn của Phật là tổ thứ 12 của Thiền Tông, Trung Hưng Đại Thừa, soạn Đại Thừa Khởi Tín Luận. Đại Thừa Khởi Tín Luận là của Bồ Tát Mã Minh. Cuối luận khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đại sĩ Long Thọ, người xứ Nam Thiên Trúc, là tổ thứ 14 của Thiền Tông, thân cận Kim Cang Tát Đỏa, lại thành tổ của Mật Giáo. Ngài vào Long Cung đem kinh Hoa Nghiêm về, nên thành tổ của tông Hoa Nghiêm, lại rộng tạo các luận cực lực Hoằng Dương Tịnh Độ, kinh Lăng Già Huyền Ký rằng Ngài chứng Hoan Hỷ Địa. Đó, Ngài chứng vào Hoan Hỷ Địa là ở trong đó là bậc nhất sơ địa Bồ Tát, vãng sanh Tịnh Độ, cho nên là tổ của Tịnh Độ Tông. Trung Hoa gọi Ngài là tổ của tám tông. Đó, đó. Vì các tông Thiên Thai, Pháp Tướng, Nam Sơn là luật đó, Tam Luận cũng đều coi Ngài là tổ khai tông. Ngài là thiền, tổ của Thiền Tông, tổ của Mật Tông, tổ của Hoa Nghiêm, tổ của Pháp Hoa, tổ của Tịnh Độ, Ngài tổ của tám tông phái. Cho nên Ngài Lâm Thọ đó thật là bậc địa Bồ Tát, được là sơ địa Bồ Tát, không phải Bồ Tát thường. Vậy mà Ngài cũng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ Quốc. Nên cho thấy bậc tổ như vậy đó đều là ở Tây Phương Cực Lạc. Lâm Thọ Trí Giả là hóa thân của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng vãng sanh về Tây Phương. Nhưng chúng ta thấy Tây Phương là nơi hội họp, là quảng đại hội của tất cả Bồ Tát, của tất cả chúng sanh có duyên. Mà không phải Bồ Tát mới về đó, mà chúng sanh cụ phược nè, đầy dẫy phiền não nè, cụ phiền nè cũng về đó. Thì ở nhờ nguyện lực oai đức của Phật gia trì, cho nên nó về Tây Phương. Về Tây Phương nó bình đẳng. Anh về đó là bất luận là cảnh giới nào, ở cái độ nào đều thông nhau. Nó không có phân biệt anh ở phàm thánh đồng cư độ xuống đó đi. Anh không thấy được cảnh á, phương tiện hữu dư độ, không thấy được cảnh giới thực báo trang nghiêm độ, cũng không thấy được thường tịch quan tịnh độ. Anh chỉ thấy được á, phàm thánh đồng cư độ thôi. Không phải, chúng ta về phàm thánh đồng cư độ, thấy được phương tiện hữu dư độ, thấy được thực báo trang nghiêm độ, cũng thấy được thường tịch quan độ. Bốn độ là một, không phải là một. Cho nên cảnh giới đó cảnh giới bình đẳng, không có cao thấp. Nên nó tự nhiên họ thượng tịnh không phát nguyện, tôi ở vãng sanh, mai mốt về hạ hạ phẩm vãng sanh, phàm thánh đồng cư độ, để từ đó tôi học lên được. Từ học đó, bài học đầu tiên đến khi thành chánh giác, tôi học của Phật A Di Đà, ngài dạy tối thắng viên mãn hoan nghỉ. Cho nên nó dạ gì mà không ở đó học. Cho nên nguyện về Tây Phương ở phàm thánh đồng cư đạo, từ đó học lên. Mà các ngài á, hóa sanh đó cũng nguyện về phàm thánh đồng cư đạo. Cho nên phàm thánh đồng cư độ lại náo nhiệt đó. Trí giả đại sư cũng phàm thánh đồng cư độ. Hòa thượng Vịnh Công cũng là phàm thánh đồng cư độ. Mà các vị đại Bồ Tát cũng là phàm thánh đồng cư độ. Để làm cái gương cho tất cả chúng sanh về đó. Không có khởi cái tâm niệm yếu hèn. Không có khởi tâm niệm là thua kém. Mà tất cả bình đẳng như nhau. Bất thoái Bồ Tát vi bản lực, bất cả bất cứ anh ở cảnh giới nào. Tí giả đại sư tụng kinh Pháp Hoa, thân tâm rỗng rang, được nhập vào Pháp Hoa Tam Muội, đích thân thấy một hội linh sơn. Linh sơn là khi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết kinh Pháp Hoa ở núi Linh Sơn. Nó đích thân thấy một hội linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Cho nên đến đời Tí giả thì Pháp Hoa vẫn chưa tan. Chúng ta thấy dứt rồi, nhưng mà cái hội đó Phật cùng với chư đại Bồ Tát vẫn đang diễn pháp. Như trong kinh Pháp Hoa có nói, ta giảng đến 20 kiếp kinh Hoa Nghiêm mà chưa tan đó. Sau ngày trụ núi Thiên Thai, sáng lập Thiên Thai Tông, khi lâm chung ngày nằm nghiêng bên hông phải. Sao cái thế của Phật Di Đà kiết thường đó lên nhập nó Niết Bàn, vì ngài là hóa thân của Phật bổn sư, cho nên khi vãng sanh cũng là nằm cái thế của bổn sư, là nằm thế kiết tường, là vai phải nằm nghiêng bên vai phải. Mà nếu mà nằm nghiêng bên đây phải, mặt hướng về phía bắc, mà đầu hướng về phía bắc, mà mặt hướng về phía tây thì là đúng đó. Mà miễn mà chúng ta cứ đầu hướng bắc mà nằm hướng phải là đúng luôn. Không biết đông tây gì, cứ đầu hướng bắc mà nằm bên tay phải là đúng đó. Nằm vậy là tốt đó. Vì chúng ta dùng cái lưng để hứng cái từ trường của trái đất nó quay. Không dùng cái mặt mà hứng, dùng cái lưng mà hứng thì sáng ngủ dậy nó tỉnh táo. Thấy chưa? Mà nằm bên tay trái đó thì nó ép tim. Nằm úp thì thấy cái thế của súc sanh. Nằm ngửa thì ngang tàn. Cho nên nằm cái kế của Đức Thế Tôn, nằm bên tay phải, ở trong đó là cái cảnh giới mà Phật dự Phật dạy. Cho nên khi lâm chung nằm nghiêng bên hông phải, mặt hướng về phía tây, xưng niệm A Di Đà Phật và Quan Thế Âm rồi tịnh. Chúng ta biểu diễn đi. Bây giờ đến giờ lâm chung đó thì mình nằm rồi thì niệm A Di Đà Phật 10 câu, rồi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi tịch luôn. Thấy chưa? Mà ở trong đó, như ngài Thiện Đạo Đại Sư lại leo lên cây, là buông tay xuống thả, nó như chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Mà chúng ta cũng leo lên cây mà buông tay thả xuống làm cái bịch như cái mít thì cả như đều là hết giải sanh. Trong khoan đừng có biểu diễn cái đó, nghe không? Mình đợi có công phu mới dám biểu diễn. Còn á, ngài Hải Hiền thì ngài 112 tuổi mà ngài leo lên cây để hái trái tặng Phật tử. Vậy nên chúng ta thấy 110 tuổi mà lên cây hái trái. Bây giờ quý vị lên cây hái trái đi, coi cái cây này gần gần đây nè. Không không lên cây, lên mái nhà đi. Lên mái nhà cũng sợ đó. Thôi phải phiền. Thôi đợi tôi niệm Phật giảng sanh đi. Để mà lên nó là chắc chết. Nên nó ở đây chúng ta thấy người ta có công phu đó, đi đâu cũng được đó, làm cái gì cũng xong đó. Còn chúng ta lên nó thử mấy nhà coi, đi khom khom sợ nó sụp, mình nặng lắm không lo sụp mà mình chưa có quen, cho nên nó vốn là như vậy. Vĩnh Minh đại sư, ngài Thiều Quốc Sư, được ngài Thiều Quốc Sư của Thiên Thai Tông phát minh tâm yếu. Vĩnh Minh đại sư tức là A Di Đà Phật hóa thân, trở thành đích tôn của Pháp Nhãn. Sau đó ngài chuyên chí nơi Tịnh Tông, mỗi ngày tụng hồng danh 10 vạn câu, là 100 ngàn câu nha. Đó. Kim hành nhật khóa 108 việc, niệm 100 ngàn câu là phải làm việc thiện 108 việc đó. Đó. Được Quan Âm đại sĩ dùng cam lồ rưới vào miệng, Diệu Huệ phát khởi viết bộ Tông Kinh Lục gồm 100 quyển và tâm phú chú vạn thiện đồng quy tập, dơ cao đuốc sáp chiếu sáng muôn đời. Năm 72 tuổi ngài thắp hương giả biệt đồ chúng rồi ngài quy về Tây. Ngài Thiện Đạo đại sư đó, ngài đại hiện đại có rất nhiều Phật tử ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Việt Nam đều quay về học với ngài. Ở trong đó ngài độ cả một vùng Đông Nam Á đó. Bốn vị đại đức trên đây đều là nhục thân đại sĩ. Nhục thân đại sĩ là tâm là Bồ Tát mà vẫn thị hiện làm cái thân của chúng sanh, nhục thân để mà cứu độ chúng sanh, là bậc lâm tượng trong pháp môn, là cái bậc là lâm, là rồng và voi, là tâm địa to lớn hùng mạnh, lâm tượng của trong pháp môn. Sách Yếu Giải bảo chỉ có những người như vậy mới có thể triệt để đảm nhiệm pháp môn Tịnh Độ. Những học nhân gần đây há có nên dùng sự thấy biết thế tục để coi khinh pháp môn có thể nào khinh pháp môn Tịnh Độ này không? Những vị đại đức, những vị đại sĩ, những vị Bồ Tát như vậy mới đáng để mà xiển dương Tịnh Độ, chúng ta lại đem coi thường Tịnh Độ, giống là chấp trước nặng đó. Tôi ở chùa kia mới qua, người thấy á, mình thì niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, họ thì tụng chú, họ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không tin. Phật tử thì tin, người xuất gia không tin. Nên á, tại vì á, mình nó dở quá, là cái thửa đất của mình đó nó chỉ cỏ không à. Thôi anh mà cày bừa, anh muốn trồng gì thì trồng đi. Còn á, đây á, cái này á, nó trồng trà, cái kia trồng tiêu rồi, bây giờ phá đi để trồng thanh long, ngồi uổng quá, không dám bỏ. Còn bên đây á, cỏ không, trồng thanh long được, ngon, cứ trồng đi, ra trái bán ngon. Mà tiêu với lại cà phê gì đó nó lâu quá là lâu trái. Mà lỡ trồng rồi đâu có dám bỏ đâu. Mà nó trồng rồi đó nó lại khó, khó coi, khó dưỡng. Cho nên chúng ta thấy chúng ta không phải hay đâu, mà cái duyên đó, cái duyên của mình nó đúng chỗ. Muốn trồng cái gì được, đất tôi trống đó, anh muốn trồng gì trồng, hoan hỷ vui vẻ. Ông trồng, anh trồng rồi kia tôi nữa, tốt rồi. Ha, anh nữa, tôi nữa, tốt rồi, gì ngon lên đó. Thế còn cái này mà phải chặt cây cà phê, cái chặt cái cây cây tiêu mà đi trồng anh ta sẽ uổng quá, không dám. Cho nên chúng ta thấy từ đây đó, những người thường thường dễ tu nữa. Nó tự nhiên nó nghe nói niệm Phật hay quá, nó vô niệm Phật luôn. Còn những người nào đã trì chú rồi mà bỏ đi niệm Phật, cả một cái khó khăn đó, nó không phải là thường bấy. Cho nên vượt qua cái đó thì chúng ta mới thấy được thành tựu. Bốn ở trong đó, cho nên biết thế tục, người thế gian của chúng ta đâu có thể dùng sự thấy biết thế tục mà khinh pháp môn tịnh độ hay không. Sách yếu giải còn viết, vì vậy một tiếng A-di-đà Phật chính là pháp để đắc vô thượng chánh đẳng trên gian. Một câu A-di-đà Phật là một phương pháp để đắc vô thượng chánh đẳng trên gian. Bất luận người nào niệm câu A-di-đà Phật này, cuối cùng vãng sanh, vãng sanh bất thối thành Phật, là sẽ thẳng lên được ngôi diệu giác, không còn sanh, không còn tử. Một đời thành tựu là một đời thành Phật, đó là chỗ này. Nhưng mà không phải là chúng ta nói một đời là 70 năm, 80 năm chúng ta, mà ngày là vô lượng kiếp sẽ không còn sanh, không còn tử. Ở về Tây Phương được cái đức này, còn ở đây chúng ta không có cái đức này. Chúng ta 70 tuổi là ít rồi, vậy mà chết yểu nữa chứ, lại còn tai nạn nữa chứ, rồi còn dịch bệnh nó tới nhiều cái quá. Nên mình ráng cố gắng niệm Phật tha thiết cầu vãng sanh, thì Phật gia trì mình để cho có thọ mạng, có năng lực tiếp tục đi. Biểu nó niệm Phật là khó, bây giờ nó tin rồi, hãy làm sao cho nó đạt được đó. Vì vậy một tiếng A Di Đà Phật chính là pháp để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác trong đời ác ngũ trược của Đức Bổn Sư Thích Ca. Nay ngài đem toàn thể quả giác, toàn thể cái quả giác thành tựu của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trao cho chúng sanh trược ác. Cảnh giới sở hành của chư Phật là cảnh giới mà chư Phật đều làm đó. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu rốt ráo, chẳng phải là từ lực cực cửu giới có thể tin hiểu nổi. Do câu này ta thấy pháp môn niệm Phật là pháp thâm diệu vô thượng, chỉ có bậc thượng căn mới có thể trực tiếp gánh vác được. Thêm nữa, phẩm Bồ Tát vãng sanh của kinh Vô Lượng Thọ có chép thập phương thế giới chư Phật danh hiệu cập Bồ Tát chúng đương vãng sanh giả đảng thuyết kỳ danh cùng kiếp bất tận, là nếu chỉ nói danh tự của 10 phương thế giới, danh hiệu của chư Phật trong các cõi ấy và danh hiệu của Bồ Tát trong các cõi ấy để đã được vãng sanh, thì hết cả kiếp cũng chẳng thể nói hết được. Là số người vãng sanh về Tây Phương quá nhiều đó. Chúng ta ráng cố gắng để mình cũng là một trong những vị được vãng sanh đó. Quảng đại hội đó chúng ta có phần. Mà thưa thiệt cái vị, chúng ta trong pháp hội này trước sau gì cũng vãng sanh, nhưng mà dạy gì mà đi chậm. Bò đi chậm là uống nước đục, mình đi nhanh nhanh đi trước đi. Bò nó tới trước thì nó uống nước trong, mà tới sau uống nước lục thì thôi mình đi tới trước uống nước trong đi. Do anh ráng cố gắng 3 năm 5 năm buông xuống vạn duyên để mà đạt được công đức. về đã đạt được công đức rồi, muốn gì đã tự tại, muốn gì được đó. Cho nên nó giải quyết vấn đề không phải là không có đâu, làm là có, lời Phật nói chứ không phải lời của tôi nói đâu. Đó, cho nên nó phẩm á, đó, đó là cho nên nó Bồ Tát phản sanh nó vương thọ đó, phẩm thọ ký đó, nó phẩm thọ ký của kinh kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy. Cho nên ở đây chúng ta tạm dừng tới giờ rồi, 8 giờ rồi, để ngày mai nữa, còn ngày mai nữa nha. Thì quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung kính, cung điện danh hiệu của Đức Đại Từ Đại Bi, giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta tha thiết nguyện danh hiệu của Ngài, xin Ngài phóng quang gia hộ, thường chiếu để chúng con đạt được năng lực thù thắng vi diệu, và chúng ta cũng nương theo năng lực thần thông đó mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, bất thoái thành Phật. Nên chúng ta tha thiết cung kính niệm danh hiệu của Ngài 10 câu để làm cái duyên mà phải thành Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.